cải cách luật đất đai là lời kêu gọi từ trước của ông Nguyễn Phú Trọng, được nhấn mạnh trở lại vào lúc Hội nghị Trung ương năm được triệu tập từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định 70% số vụ việc khiếu nại trên toàn quốc liên quan đến đất đai, nhiều người bị bỏ tù vì quản lý đất đai yếu kém và làm sai. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, một ngày sau khi Hội nghị Trung ương năm nhóm họp, 6 tổ chức xã hội dân sự trong nước đồng ký tên phổ biến một kiến nghị tuyên bố chống tham nhũng và sửa đổi luật đất đai. Theo nhận định của các nhà quan sát, Hội nghị Trung ương năm đang diễn ra. Lời kêu gọi cải cách luật đất đai của lãnh đạo cao nhất được đánh tiếng từ trước, rồi đến tuyên bố chống tham nhũng và sửa đổi luật đất đai cùng thời điểm, có thể gây chú ý nhưng không tạo hiệu quả thay đổi. Vì cơ bản vẫn đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý và làm chủ.
Luật đất đai do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương là trái với đạo trời, trái vì lòng người, phản lại tiến bộ. Đất đai là toàn dân thì đấy là một hình thức tước đoạt cái gì nữa. Luật ấy đã gây ra nhiều cái thảm họa cho dân, tạo ra vô số những cái tham nhũng và tội ác. Vì thế yêu cầu nguyện vọng của dân là phải hủy bỏ nó, phải làm ra một cái luật mới, tiến bộ hơn, hợp đạo hơn.
Đó là nhận định của giáo sư Nguyễn Đình Cống, đại diện câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong 6 tổ chức xã hội dân sự cùng thiết lập bản tuyên bố ngày 5 tháng 5 vừa qua. Ông nói,
các cái tổ chức xã hội dân sự vừa ra tuyên bố về luật đất đai là để đòi chính quyền trả lại đất cho dân. Việc này ông Trọng không muốn làm.
Đại diện câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, ông Lê Thân, cho biết Việt Nam từng thông báo sửa đổi luật đất đai từ những năm 2003, 2013 và 2018, thế nhưng không có gì khác biệt tính đến lúc này.
Ông Trọng nói rằng là 70% vụ khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai. Thực chất của nó là người ta tổng kết là 80%. Và gần 80% cán bộ các cấp bị xử lý cũng liên quan tới vấn đề đất đai. Mới đây thì hai cái ông bí thư và hai ông chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị xử lý. Vậy là 30 năm kể từ khi Bình Thuận tách ra từ tỉnh Thuận Hải. Cái nhiệm kỳ nào của ông chủ tịch cũng bị kỷ luật.
Xem ra tình trạng tham nhũng đến lúc này đã quá là nghiêm trọng. Ông Lê Thân nói.
Cái cải cách như thế nào và cải cách triệt để hay không và có cứu đảng được hay không thì còn chờ xem. Nói rằng là đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, có nghĩa là đất không có ai cả. Như vậy thì nhà nước mới là ông chủ thực sự của đất. Cho nên nhà nước được quyền ban phát cho dân sử dụng. Nhớ là khi cần thì nhà nước thu.
Đấy chính là cơ sở, vẫn lời ông Lê Thân, để nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam tự tung tự tác, đè đầu cởi cổ, gây bất công xã hội. Cũng chính là điều được nhấn mạnh, được lặp đi lặp lại trong bản tuyên bố chống tham nhũng và sửa đổi luật đất đai của các xã hội dân sự.
Như vậy xét về bản chất của chính sách ruộng đất là nhằm phục vụ cho bọn tham nhũng, bọn có quyền kết hợp làm ăn bất chính và bất công xã hội. Thì cái này làm sao mà dân chịu đựng được? Kỳ này mà cũng giữ cái luật đất đai với cái chính sách quản lý tức là đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý thì không được. Phải chuyển qua cái đất đai đa sở hữu, tức là có hai cái lĩnh vực, một là đất của nhà nước quản lý, hai là đất của người dân thực sự đó là tài sản của họ. Thế là bây giờ nặng nhất trong vấn đề tham nhũng là vấn đề đất đai. Cho nên cái chuyện chống tham nhũng ở đây đó thực chất trước nhất là cái chuyện cứu đảng này. Và tôi cũng đã từng nói rằng cái đảng này suy cho cùng nó ung nhọt như thế. Nguồn cơn là nó có liên quan tới vấn đề đất đai. Cho nên cải cách đất đai đây chính là cái chuyện cứu đảng.
Tiếp lời đại diện câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, nhà giáo Hoàng Dũng, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã mặc nhiên nhìn nhận đất đai là một vấn đề thực sự vì chiếm tới 70% đơn từ khiếu kiện cả nước.
Một khi nó chiếm đến 70% việc khiếu kiện, có nghĩa là nó có khả năng đe dọa sự tồn tại của thể chế. Đây không phải là cái lần đầu tiên đâu. Đảng Cộng sản đã rất nhiều lần họp hành về cái chuyện này. Luật đất đai cũng đã cất lên đặt xuống rất nhiều lần. năm 2003, 2013, 2018, cái luật mà sửa lui sửa tới nhiều lần như vậy đủ biết là nó có chuyện cả. Tuy nhiên, bất chấp lo lắng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, chúng tôi cho rằng là rất khó, bởi vì nếu sửa nó phải làm lại từ hiến pháp chứ không phải là từ luật, những cái luật ở bên dưới nữa. Bây giờ người ta chỉ đặt ra vấn đề sửa luật đất đai thì có thể nói rằng là sửa trong phạm vi hợp lý tương đối thôi, còn sửa cái nguồn gốc sở hữu toàn dân và giao cho cái người dân quyền sử dụng đất, thực sự như đó là chuyện chơi chữ để mì dân. Cái vụ Thủ Thiêm là một cái minh chứng, người ta nhân dân nhà nước thu hồi đền bù cho người dân một số tiền bèo bọt và đầu tư thu lại gấp không biết bao nhiêu lần. Cái bất công hàng ngày nó xảy ra trước mắt chúng ta, có chuyện áp dụng sai luật chứ không phải không, nhưng mà vấn đề ở chỗ là bản thân luật đã là không thể chấp nhận được.
Vì vậy, theo giáo sư Hoàng Dũng, biết khó mà vẫn phải làm, phải gắn vấn đề tham nhũng vào luật đất đai để nhà cầm quyền thấy dân oan không sai.
Cái logic của nó là như thế. Ít nhất nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất, nó đánh thức khát vọng dân chủ có khi bùng nổ theo kiểu đồng tâm, theo kiểu dương nổi. Nhưng mà có những người ôm cái đau khổ, ôm cái oan ức, thấy những cái tuyên bố như thế này khiến cho cái khát vọng dân chủ được nuôi dưỡng trong người dân. Nhưng một mặt khác ấy, nó cũng góp phần cho nhà nước thấy rõ hơn cái áp lực của thực tiễn mà phải thay đổi.
Từ 2003 đến 2018, dẫu rằng vấn đề then chốt nhất là sở hữu toàn dân vẫn không thay đổi, nhưng về phương diện kỹ thuật thì có thay đổi chặt chẽ hơn.
Ngày xưa, chính quyền địa phương mà muốn đuổi dân đi để chiếm cái đất thì dễ hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ nó chặt chẽ hơn. Nhưng mà như tôi nói đó, tuy chặt chẽ nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Chúng ta hy vọng là thay đổi dân thôi. Trong thời gian ngắn hạn, tôi không hình dung được luật đất đai là thay đổi một cách triệt để được đâu.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống bổ túc ý kiến của giáo sư Hoàng Dũng.
Ông Trọng ở cái hội nghị trung ương buộc lòng phải nói ra một số những cái sự thật, một số thôi chứ không phải là toàn bộ. Vì không thể tiếp tục che đậy được nữa mà phải công nhận thôi. Chứ thực lòng ông Trọng không muốn những cái chuyện mà đem quyền cho dân cho nước đâu. Sửa đổi thì chắc là có sửa một chỗ này, sửa một chỗ kia, bịt một cái lỗ hổng này, lỗ hổng nọ. Nhưng mà cái sửa ấy sẽ không mang lại một cái hiệu quả lớn đâu. Nó phải thay đổi về cơ bản thì mới đạt cái nguyện vọng của dân. Mà không khéo dân Việt Nam có sửa chỗ ha ra chỗ hồng thôi.
Kỳ vọng vào sự thay đổi luật đất đai hôm nay, ngày mai là một ảo tưởng. Hội nghị Trung ương năm kỳ này và cả bản tuyên bố của các xã hội dân sự phải vạch ra cho được chính sách áp giá đền bù mới là đầu mối, là cốt lõi của tham nhũng trước nay. Đây là chia sẻ qua điện thư của một blogger giấu tên, một nhà quan sát thời cuộc từng có thời gian dài làm việc trong cơ quan công quyền, đảng và nhà nước.
Người dân bao nhiêu năm nay khốn khổ, cãi cọ, kiện tụng và đấu tranh lên tới trung ương vì cái chuyện áp giá đền bù không sát với giá cả thị trường, thậm chí cách xa ghê gớm với giá thị trường. Đây là cái lớn nhất ta có thể nhìn thấy trong tham nhũng. Ai cũng hiểu, giải tỏa đất vào một công trình hay dự án mà áp giá đền bù không xứng đáng thì dẫn đến giá cả những khu đất đó và cả các khoản đất bị trưng thu liền kề tăng vọt lên gấp nhiều lần, không thể tưởng tượng được. Điều này chỉ quan chức trưng thu và doanh nghiệp can dự mới hiểu được, chứ người dân ở đó chưa chắc đã biết. Cấp nào được quyền và cấp nào được tham gia chuyện giải tỏa đền bù? Từ lâu đã có chuyện chính quyền địa phương sử dụng cơ quan công lực để mà hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết chuyện đền bù đất. Người dân bức xúc đấu tranh thì chính quyền đứng đằng sau doanh nghiệp và công an để xử lý như vụ Văn Giang hay nhiều vụ khác.
Dường như đã có chút ít thay đổi, blogger giấu tên trình bày tiếp, là đẩy vấn đề doanh nghiệp phải làm việc sát với dân hơn.
Vì nếu để quan chức chính quyền tham gia nó lại sinh tham nhũng, không thỏa thuận được, không giải quyết được cho dân thì đừng tham gia, thậm chí dùng sòi đen mà để đối phó với dân thì các anh phải đối mặt với pháp luật và hình phạt. Đấy, muốn kiến nghị và muốn thay đổi thì phải đi sâu vào những điểm ấy.
Chuyện sở hữu toàn dân hay không sở hữu toàn dân đương nhiên là dấu mốc cực kỳ quan trọng. Sửa từ hiến pháp và từ trong luật đất đai cũng vô cùng quan trọng, Nhưng đừng ảo tưởng rằng sửa và bỏ cái sở hữu toàn dân ấy là có thể thay đổi hoàn toàn một sớm một chiều. Nói một cách khác, blogger nhắc lại, cả hệ thống phải tự nguyện đổi thay, bởi nếu không thì cách làm luật, bộ máy hành chính liên quan đất đai từ trung ương đến địa phương với những con người như vậy trong hệ thống thừa sức đẻ ra những quy định và nó tiếp tục diễn ra tình trạng tham nhũng về đất đai không khác gì và không khác mấy so với trước giờ.